Xin chào ông Võ Văn Ái. Trước hết chúng tôi xin cảm ơn ông đã có nhà ý dành thời giờ để cho chúng tôi phỏng vấn. Trong lúc chúng tôi biết là ông rất bận rộn với những cuộc tiếp xúc, hội họp tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York. Câu hỏi thứ nhất mà chúng tôi xin được nêu lên là Phật giáo Việt Nam có lập trường hay thái độ như thế nào trước sự đàn áp đang diễn ra của chính quyền quân nhân Miến Điện đối với các tăng sĩ tranh đấu cho dân chủ?
Dạ thưa, chúng tôi từ hôm qua thì cũng đã nhận được những cái tin có một cái sự đàn áp và chắc chắn trong những ngày tới rất là khốc liệt, bởi vì đây là một cái sự sống còn của một chính quyền quân phiệt đứng trước một cái cao trào dân chủ rất lớn. Và lần đầu tiên có thể nói rằng chư tăng, hàng nghìn chư tăng ni của Miến Điện đã xuống đường. Thì hiển nhiên trong cái tư thế của Phật giáo độ Việt Nam trong và ngoài nước thì chắc chắn là tất cả Phật giáo độ Việt Nam đều hầu thuẫn cho cái sự xuống đường của chư tăng ni Miến Điện để đòi hỏi tự do, nhân quyền và dân chủ, là bởi vì cái điều dễ hiểu là bởi vì chúng tôi thấy rằng nhân dân Miến Điện cũng như nhân dân Việt Nam đã bị sống quá lâu dưới một cái ách độc tài quân phiệt hay là độc tài toàn trị. Cho nên hai khối nhân dân chia sẻ cái nỗi sống khổ bị áp bức.
Thưa ông, với tư cách là người phát ngôn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất bị chính quyền Hà Nội cấm hoạt động, ông có cảm nghĩ gì khi thấy binh sĩ Miến Điện nổ súng bắn chết các nhà sư và đồng bào của họ?
Ngoài cái sự liên đới về vấn đề dân chủ và tự do thì Phật giáo độ Việt Nam cũng có liên hệ máu thịt với chư tăng ni của Miến Điện trong cái giáo lý cứu khổ của Đức Phật, bởi vì chúng tôi hiểu rằng theo giáo luật Phật chế từ gần 3.000 năm qua thì chư tăng và chư ni không được làm chính trị, nhưng mà cái sự kiện hàng nghìn chư tăng ni đổ xuống đường để đòi hỏi cho cái tiếng nói, cho cái ngưỡng vọng của nhân dân Miến Điện thì điều đó nó chứng tỏ là cái tình hình đã quá nghiêm trọng tại Miến Điện. Vì điều đó cũng làm cho tôi liên tưởng tới cái sự đấu tranh của nhị vị hòa thượng Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ suốt 30 năm qua để nói lên cái ngưỡng vọng tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ của nhân dân Việt Nam đã bị lăng nhục và bị đàn áp.
Thưa ông, trong vài tháng qua thì Giáo hội Việt Nam đã tiến hành một chiến dịch khá rầm rộ trên báo chí để đả kích việc các vị lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất giúp đỡ cho dân oan khiếu kiện ở Sài Gòn và Hà Nội. Vừa rồi thì Chủ tịch Nguyễn Minh Triết cũng đã phát biểu tại Tân Tây Lan rằng những người tranh đấu đòi nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam chỉ là một thiểu số muốn phá hoại đất nước, muốn gây cảnh máu đổ. Xin ông cho biết ý kiến về việc này.
Dạ, tôi thấy rằng qua cái lời tuyên bố của Nguyễn Minh Triết tại Tân Tây Lan cũng như tất cả những cái sự vu cáo trắng trợn đối với Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ cũng như Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hay là Thượng tọa Thích Công Tánh, nó chứng tỏ rằng nhà cầm quyền Việt Nam đã quá chính trị hóa vấn đề. Thực ra cái vấn đề nó hết sức là đơn giản. Đạo Phật như tôi đã trả lời lúc nãy là một cái đạo cứu khổ. Thành ra Hòa thượng Thích Quảng Độ cũng dưới Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất thấy cái sự kiện dân oan hết sức là thống khổ về vật chất cũng như về tinh thần, mà đây là một cái cuộc bùng nổ xã hội, một cái phản ứng từ thôn làng của Việt Nam, nó trải qua từ trên 20 năm rồi chứ không phải là một cái chuyện mới xảy ra trong những tháng vừa qua. Thì đứng trước cái hoàn cảnh đau khổ của người dân đó thì tôi nghĩ rằng như chúng ta đã vừa nói, cái các chư tăng đọc cái tụng cái kinh Metta Sutta đó, cung kinh từ bi của Phật giáo, thì tất nhiên các ngài chỉ nghĩ đến một cái việc vấn đề là phải làm sao cứu khổ cho những cái người đang thiếu thốn về vật chất, thì nó thể hiện cái tinh thần cứu khổ Phật giáo, tinh thần từ bi của Phật giáo, chứ nó không có một cái sự xúi xiểm như là nhà cầm quyền Hà Nội hay là báo chí, truyền thanh, truyền hình nói rằng Hòa thượng Thích Quảng Độ thúc đẩy quần chúng biểu tình. Làm gì có cái chuyện đó, bởi vì quần chúng nhân dân, tôi nhớ là từ đồng bằng sông Cửu Long từ năm 1988 đã 100 tới 300 người hàng ngày lên Sài Gòn, ra Hà Nội khiếu kiện. Thì hay là cái sự kiện bùng nổ tại Thái Bình năm 1997 thì nó chứng tỏ có một vấn đề rất trầm trọng tại Việt Nam, đó là vấn đề nông dân, mà nông dân nó chiếm tới 80% dân số của Việt Nam và nó chiếm 75% của cái dân số lao động, tức là 45 triệu người. Thì tôi thấy đây là một cái vấn đề có thể nói rất trầm trọng mà nhà cầm quyền cộng sản đã không lưu tâm để giải quyết, mà chỉ dùng cái hình thức gọi rằng là dồn gió bẻ măng để tìm cách trước nhất là đổ tội cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và Hòa Thượng Thích Quảng Độ, và đồng thời cũng thông qua cái chủ trương giuồng gió bẻ măng này mà muốn tiêu diệt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là một cái giáo hội đang đấu tranh cho tự do tôn giáo, cho nhân quyền và dân chủ, thì chúng tôi bác bỏ hoàn toàn cái luận điểm của người Cộng sản vu cáo trắng trợn những cái tấm lòng của những cái vị cao tăng Phật giáo chỉ muốn cứu khổ cho quần sinh, chứ tuyệt đối không có một cái vấn đề gì có tính chất chính trị hay là lật đổ chính quyền.
Thưa ông, chúng tôi xin hỏi ông một câu hỏi chót là đứng trước cao trào dân chủ Miến Điện do các vị tu sĩ Phật giáo lãnh đạo hiện nay, thì một số người đã lên tiếng kêu gọi Phật giáo Việt Nam noi gương Phật giáo Miến Điện. Ông nghĩ gì về việc này và ông trả lời như thế nào đối với lời kêu gọi đó?
Dạ, tôi hiểu cái sự kỳ vọng của đồng bào các giới khi chờ đợi, nếu không nói là yêu sách Phật giáo Việt Nam phải noi gương Chư Tăng Ni Miến Điện. Đây là một cái tấm lòng tin tưởng vào Phật giáo của đồng bào chúng ta trong và ngoài nước. Nhưng mà đồng thời theo quan điểm của tôi thì nó cũng nói lên cái tính chất thụ động của cái người con người đấu tranh. Bởi vì tôi nghĩ rằng cái vấn đề giải quyết cái nạn độc tài toàn trị tại Việt Nam để đất nước có thể phát triển và bắt kịp các con rồng châu Á đó, thì đây là một cái trách vụ của mọi thành phần dân tộc, của mọi tầng lớp nhân dân, mọi tôn giáo và mọi gia đình chính trị, chứ không riêng gì về Phật giáo. Tôi cũng có cái ý nghĩ rằng chúng ta không thể khoáng trắng cho Quang Trung, cho Lê Lợi, cho Trần Hưng Đạo trong cái cuộc đấu tranh ngày nay, mà chúng ta phải là người Quang Trung, phải là người Lê Lợi, phải là Trần Hưng Đạo của thế kỷ 21.
Xin cảm ơn ông Võ Văn Ái. Và thưa quý thính giả, tiết mục Nhìn về Á Châu kỳ này đến đây là hết. Duy Ái xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục tuần sau, cũng vào ngày giờ này như thường lệ.